Chương 11.
Họ tất cả độ chừng 16-17 người ngồi quanh một cái bàn dài và rộng, có la liệt những báo chí để rất hỗn độn. Trên tường thì ảnh nhà lãnh tụ xã hội Jaurès, ảnh ông tổng trưởng thuộc địa đã ân xá chính trị phạm, ảnh mấy nhà báo người Pháp đã từng có chứng cớ rằng có tâm địa tốt với dân Việt Nam, mấy cái tủ sách, một ít kỷ con, vài cái ghế mây thủng đáy, vài cái ghế gỗ mà người ta ngồi không khéo thì ngã, và do thế bỏ không tại một góc ấy. Đó là quang cảnh tòa soạn tờ báo Lao Động, một cơ quan ngôn luận bênh vực dân vô sản. Ngần ấy người đang sửng sốt về cái tin Giáo Minh, một anh em chính trị phạm được ân xá vì có dự vào một cuộc biểu tình xin hoãn thuế mà bị ông công sứ tỉnh ấy tư giấy mời lên tỉnh rồi cho bắt giam. Họ không ngờ ông công sứ ấy lại còn hủ lậu như ở 30 năm về trước và đã hành động trái với những lời tuyên bố của ông Thượng Thư, của ông Toàn Quyền. Vừa mới tuần lễ trước, những người này đã vỗ tay hoan hô và viết bài ngợi khen cuộc biểu tình bình tĩnh rất có trật tự của 600 dân quê ấy, cho rằng đó là một dấu hiệu tiến bộ của nông dân trên con đường giác ngộ và chiến đấu. Bây giờ, thấy một người trong bọn bị bắt, họ tiêu nghỉu một cách cay đắng, như bị có người chơi xỏ cho một vố đau. Cái ngạc nhiên của họ có điểm phẫn uất, cho nên trong khi bàn luận với nhau tìm cách đối phó, họ cũng to tiếng như trong một cuộc cãi vã nhau vậy. Phản đối cho Minh thì bằng cách báo cáo cho những anh em đồng nghiệp cùng chủ nghĩa, gửi điện tín cho phủ Toàn Quyền biết sự phản kháng về những chính sách hà khắc của quan địa phương, vân vân. Quang dắt Phú vào giữa lúc người ta đương om sòm, người nào cũng rất sốt sắng trong sự bày tỏ ý kiến quanh một bài báo tổng công kích. Người cãi rằng dùng chữ này thì mai hậu không sợ búa rìu của pháp luật tư bản. Kẻ muốn dùng một danh từ khác cho nó mạnh bạo hơn. Chỉ có dăm người bắt tay Phú, còn người nào viết bài cứ việc cắm đầu viết bài, người nào xem báo cứ việc xem báo, người nào nói cứ việc nói. Người ta kéo ghế mời Phú ngồi một chỗ bên cạnh Quang. Rồi một người bỏ việc làm ra hỏi Phú về tin Minh bị bắt, về những cách sinh nhai của gia đình Phú. Giữa đám bạn đồng học và đồng nghiệp cũ của mình, Quang ngồi nghiêm chỉnh lễ phép, để tỏ rằng công việc của chàng chỉ là dắt Phú đến cầu cứu với nhà báo. Chứ còn chàng thì chàng thừa rõ rằng cái địa vị viên chức trung thành của mình đã buộc mình phải sống trong một thế giới riêng. Trong khi trò chuyện, Phú đã được dịp ngắm nghía kỹ càng những người mà xưa kia chàng chỉ biết tên trên mặt báo. Chàng rất ngạc nhiên về chỗ những người như thế mà lại làm nổi những việc như thế. Vì lẽ, trong cái số trên chục người ấy, ai cứ trông bề ngoài thật quả có đủ hạng của tất cả các giai cấp: lao động, thanh niên trí thức, con quan, con nhà giàu, du học sinh. Phú không hiểu sao những người mà địa vị xã hội khác nhau lại có thể cùng làm việc cho một lý tưởng. Bên cạnh một vài cựu chính trị phạm mà nét mặt đã được cái chế độ đồi bại của Côn Đảo, Guianer làm cho hóa ra thêm rắn giỏi, thêm cương quyết, mà quần áo thì mặc xình xoàng hoặc lôi thôi lốc thốc, thì đó là những thanh niên tuấn tú, có những nét mặt cử chỉ và âu phục tựa hồ như của bọn phong lưu công tử, tựa hồ sinh ra ở đời chỉ để biết có ăn và chơi, những tay cách mệnh cả đấy. Có thật thế không? Ấy, Phú cứ muốn tự hỏi mình như thế. Chàng rất lấy làm lạ rằng một bọn người mà quần áo như để đi khiêu vũ, cái áo khoác 30 bạc, cái mũ nhung 10, những cái đồng hồ vàng chói lọi ở cổ tay mà cứ hễ mở mồm là gào thét về đấu tranh giai cấp. Đình công, vô sản bị áp bức, đả đảo tư sản, hộ vệ thợ thuyền, hay là để chửi rủa, trường giả, quan trường, phú hào, vân vân. Vì lẽ lúc mới vào không có cuộc giới thiệu, Phú bèn hỏi người tiếp chuyện mình về tên tuổi những người có mặt ở đây. Thì ra, sau khi nghe người nhà báo đọc tên một lượt, Phú mới nhớ ra rằng đây là bạn X, tú tài triết học, viết pháp văn rất có tài, trưởng nam của cụ tổng đốc chí sĩ N. Kia là bạn M, du học sinh đã từng bị về cái bàn tay sắt của ông Schiaper, cảnh sát trưởng Paris, có bạn HV, cử nhân văn chương, bị trục xuất khỏi Toulouse sau những cuộc biểu tình chống đế quốc. Đây nữa, anh TQ, cựu học sinh trường Hoàng Phố, đã bị 5 năm tù vì xuất dương, vân vân. Tóm lại một câu, những người ngang tàng coi nhà tù là một cái trường đào tạo nên những tay chiến sĩ của cái phần nhân loại bị bóc lột để chiến đấu với bọn có ở hai vai mình những cánh tay lao động của người khác. Phú hóa ra hổ thẹn về cái nông nổi xét đoán người theo hình thức của mình. Sự tiếp xúc ấy gợi trong lòng chàng một thứ cảm giác mạnh, nó sẽ không bao giờ phai lạc được. Chàng chỉ còn chưa hiểu rằng vì lẽ gì mà bằng vào những câu tranh luận của bọn người phức tạp ấy, đó là những người rất thành thực, đến nỗi có khi hóa ra cực đoan vì tín ngưỡng nữa. Quốc tế cả 100% rồi, chứ không có một tí nào là mập mờ, là nửa mùa, là lởn vởn như lời buộc tội của phái phản động thực dân. Họ vẫn kết án cộng sản giả danh với quốc gia đội lốt quốc tế. Đến đây Phú lại phân vân tự hỏi mình, cũng như nhiều người khác mà quan niệm chính trị chưa được rành rọt. Phải chăng cái tư tưởng quốc gia lại đáng rẻ rúng đi như thế? Sở dĩ có ý nghĩ ấy là Minh bị bắt giữa lúc xứ này có một ông thủ hiến thuộc đảng xã hội, liên bang này có một ông toàn quyền cũng có chân trong đảng xã hội, và Nam cũng như Pháp, lúc này ai cũng chỉ nói bình dân với vô sản, giải phóng với tự do. Lâm thời, những tư tưởng quốc gia trong óc chàng lại bồng bột, cái bất bình về nòi giống lại sôi nổi. Chàng không thể tưởng tượng được cái sự những kẻ sốt sắng đi đón rước những đại biểu của chính phủ bình dân, những kẻ hành động theo chương trình của mặt trận bình dân lại cứ theo nhau mà vào tù. Phú bèn đem cái phân vân của mình ra hỏi. Người trợ bút báo Lao Động khoan thai phân trần. Cố nhiên, những sự ấy là nguy tai lắm, chướng mắt lắm. Nhưng ta không nên đổ lỗi cho mặt trận bình dân, mà phải nhận rằng đó chỉ là sự phản động của phe tư bản thuộc địa. Thế nghĩa là ta còn yếu lắm, ta còn phải chiến đấu nữa, chiến đấu mãi mãi. Mãi đến khi nào cái lực lượng của ta đủ chống đỡ cho những nguyện vọng của ta. Trong cảnh ngộ này có một điều rất khó nói, ấy là vấn đề cái tín nhiệm giữa hai nòi giống. Họ chỉ sợ ta không thành thực, cũng như xưa nay ta vẫn sợ họ không thành thực. Thành thử, chưa đâu ăn thua vào đâu, mà chưa chi hai bên đã phụ nhau rồi. Đã thế, phải làm thế nào cho họ tín nhiệm mình trước đi đã? Làm thế nào? Có phải chỉ còn có một cách là mình cứ việc thành thực, cứ bắt đầu nhượng bộ để làm tín nhiệm người ta trước đã, xem sao? Làm chính trị mà không thành thực, mà tư tưởng cứ quay chong chóng, thì không bao giờ đi đến được một kết quả tốt. Và lại, cái mệnh lệnh của đảng hiện giờ là cứ việc tín nhiệm mà chiến đấu, chứ không được sợ vào tù. Thế còn chủ nghĩa quốc gia? Cũng đáng trọng lắm. Nhưng phiền một nỗi là hiện giờ thì chỉ có hại. Bạo động thì sức phản động ở đây sẽ ghê gớm vô cùng, sẽ có hại vô cùng, mà xã hội này sẽ bị lôi lùi lại như 20 năm về trước. Chúng tôi đã thấy những người đã hiểu rõ chủ nghĩa xã hội lắm, nhưng mà chỉ vì thất bại trong một cuộc chiến đấu mà quay ngay về cái phạm vi hẹp hòi của tư tưởng quốc gia. Như vậy là hỏng. Chúng tôi thấy rằng dưới lá cờ của mặt trận bình dân mà anh em đồng chí cứ bị bắt hoài, thì đó cũng chỉ là những sự thất bại của cá nhân thôi, chứ đại thể vẫn là có thắng. Nếu cứ thế mãi thì từ bên chính quốc rồi cũng phải có một sức phản ứng lại cái sức phản động phát xít ở đây, mà lòng người càng nhốn nháo thì cách mệnh càng có lợi. Và lại, đủ tin thì cứ làm, chứ kẻ thắng hay bại mà làm gì. Phú cúi đầu ngẫm nghĩ, sau cùng nhà trợ bút nói, thôi được, việc anh Minh thì chúng tôi có đủ tài liệu để viết bài phản đối rồi. Quang đứng lên ra hiệu cho Phú làm theo. Phú cảm ơn người trợ bút, bắt tay các ông kia một lượt. Khi chàng ra đến cửa, người nhà báo còn nói, ta chớ vội phàn nàn, lịch sử nhân loại chỉ là một tấn tuồng luân hồi của chiến đấu. Vậy mà đi đến được có cái trình độ này thôi, loài người cũng đã phải giỏ mất biết bao nhiêu máu đào rồi. Người khác hy sinh đã nhiều, mà ta thì ta chưa hy sinh được mấy. Dù sao, mặc lòng, những sự hy sinh và chiến đấu của ta cũng vẫn chưa có nghĩa lý gì cả. chưa thấm thía gì cả. Thế thì ta đã đến lúc có quyền phàn nàn đâu? Phú ấp úng nói, vâng, chính thế đấy ạ. Người ta lại bắt tay nhau một lần nữa. Khi đi khỏi tòa báo lao động, Phú hỏi Quang, ta về thôi chứ, ở anh? Quang khẽ đáp, Phú đi chơi lung tung đi, chứ về thẳng nhà ngay bây giờ thì nguy. Đây kìa kìa, có hai anh mật thám đứng rình mò kia kìa. Phú nhìn sang bên kia hè, phố xá lúc ấy đã vắng người, mà sau một gốc cây to, dưới một mái hiên tối, một người y phục trá hình ra như một bác tài xế, với một người nữa, y phục như vào hàng bồi bếp, vẫn cứ đứng để nhìn sang bên tòa báo lao động, nhưng lại làm ra vẻ như đợi chờ một cuộc hẹn hò. Khi biết hai người này để ý, thì hai anh chàng lảng đi. Quang bảo Phú, ta nên đến một chỗ nào rất đông người, họ có theo dõi ta cũng khó. Một chốc, Quang lại nói, à, ta đến Khai Trí Tiến Đức xem, đêm nay là buổi diễn kịch và khiêu vũ của tuần lễ từ thiện. Phải đấy, hai người đi lên phía phố Hoàn Kiếm, thỉnh thoảng lại quay nhìn về sau lưng, nhưng sự thực thì không bị ai theo dõi cả. Dọc đường Phú bảo Quang, thưa anh, tôi xin phép anh, mai tôi về làng. À, điều ấy tôi cũng đã nghĩ rồi, mà chắc là chú còn lâu lắm mới lại ra đây được, vì hiện giờ chú không thể để cụ ở làng một mình được. Cho nên tôi đã bảo nhà tôi đi thu tiền học trò ngay cho chú, để mai thì chú có một số tiền đem về nhà. Cảm ơn anh chu đáo lắm. Một lúc, Quang lại nói, còn việc anh Minh đấy, thì cứ để anh em làm xem sao. Sự đã xảy ra mất rồi còn gì, tôi chắc nặng lắm thì cũng chỉ đến 6 tháng. Tôi cũng tưởng thế đấy, mà chắc là để tôi buồn lắm. Anh tính ở tù đã 7-8 năm mới được về, mà rồi lại vào tù ngay. Làm thế nào được? Từ đây hai người không nói gì nữa, ai cũng bận trí về những nỗi băn khoăn riêng. Chẳng mấy lúc, nhà hội Khai Trí Tiến Đức đã hiện ra trong một vòng hào quang chói lọi ở trước mặt. Phú bảo Quang, thôi, họ không theo ta thì ta cũng chẳng vào trong ấy làm gì thêm tốn tiền. Thì ta đứng ngoài ngắm thiên hạ một lúc đã. Cả hai bước chân lên cái thềm tam giác, len vào lẫn với đám giai thanh gái lịch. Họ chen vai thích cánh nhau, để tranh nhau vào chỗ có ánh sáng như một đàn thiêu thân. Những chiếc xe hơi kiểu tối tân đỗ một dãy dài ở ven hồ chứng thực rằng đêm nay có mặt tại chốn này là cả cái Hà Thành trường giả. Trước cửa hội quán, những lá cờ Nam và Pháp, những bóng đèn hiệu ngũ sắc và lá gồi và hoa giấy tưng bừng đón chào sự trị lạc phong lưu. Máy phóng thanh hát ra một bài ca của Tino Rossi. Trước khi vào, một đám thanh niên nam nữ còn giang tay nhau đứng bên ngoài gõ gót giày xuống đất, vui vẻ trẻ trung mà hát theo. Hết bài, sóng điện để nổ những tiếng ục ục, rồi máy phóng thanh lại ném ra một bài ca khác mà một tài tử cất giọng ồ ồ hát cái bài vè của Raoul Phong Sông trong cuộc ngưỡng mộ. Những cái uốn éo khỏa thân của bọn vũ nữ Polly Bergerer. Quang cười sặc sụa, ấy, cái tự do của tiến bộ văn minh là như thế. Rất ngạc nhiên, Phú cau mày hỏi, đĩa hát mà lại đến thế nữa kìa. Chứ gì, bao giờ cái nghệ thuật của bọn trưởng giả lại không có tính chất dâm ô một chút? Gớm, hôm nay ở đây làm gì mà họ đến đông thế này? Quang giơ tay chỉ lên cao. Phú nhìn lên, thấy những tấm vải trắng có những chữ đỏ. Tuần lễ từ thiện, cuộc chợ phiên giúp đồng bào bị lụt, diễn kịch Nàng Ly Tao, đại cuộc khiêu vũ, cuộc thi quần áo tắm. Những chiếc xe cao su từ bốn phương rầm rộ chạy lại đây, hoặc là từ đây hăm hở kéo đi bốn phương. Trên xe có những thanh niên áo trắng quần đen, trông như những con quả khoang. Có những thiếu nữ mà y phục tối tân, có khi nhã nhặn, có khi nhố nhăng hết sức, lại có khi để hở da thịt như những sự khiêu khích. Người ta đội vào đầu những vòng hoa khổng lồ, con trai cũng đánh phấn bôi môi. Họ cứ thế mà đi diện các phố, coi những cái mặt vẽ nhỏ bôi hề ấy là một thứ bằng sắc danh dự. Người ta ném hoa giấy lung tung, ai cũng chỉ có một mục đích, kiếm ái tình, mà cuộc dạ hội chỉ là một cớ cho những vụ ngoại tình của một bọn người đi làm một việc nhân đạo trong một xã hội nhân đạo. Quang Bảo Phú: nếu không được chim chuột nhau tự do, không được ôm nhau mà nhảy, thì cái bọn người này không bao giờ lại nghĩ đến đồng bào bị lụt. Mỗi khi có một tai họa gì cho xã hội, thì cái bọn đáng thương này lại có một dịp thỏa thích để ăn, chơi. Phú buồn rầu nhớ ra rằng mẹ ở nhà đã từng phải ngửa tay nhận vài hào chỉ của cái thứ tiền làm phúc ấy. Chàng như lại trông thấy quang cảnh tòa soạn của nhà báo lao động. Trong đó, người ta quên cả mọi cách hưởng thụ cuộc đời, thức suốt đêm để làm những việc sẽ dắt tới nhà tù hay đến bệnh ho lao. Bất thình lình, chàng hiểu rõ cái nghĩa lý sâu xa của chữ trưởng giả với tất cả những sự suy đốn của phái người ích kỷ ấy. Hai người rủ nhau rẽ sang phía bên tà để về bằng lối phố hàng trống. Chợt, Phú trông thấy một thiếu nữ đứng giữa mấy thiếu nữ mặc quần đùi và một tụi con trai công tử bột. Quả tim chàng đập mạnh. Đó là Kim Dung. Giữa một chỗ ăn chơi, bọn trẻ tuổi ấy đương mở mồm nói chuyện, làm việc xã hội. Kim Dung ăn mặc rất trải chuốt, nói cười rất vui vẻ, cử chỉ rất tự nhiên. Nàng được mọi người nhìn, ném hoa, nói bông như một cô gái đẹp ở giữa một chỗ mà cái gì cũng là tự do hết sức. Bỗng đâu Phú tỉnh ngộ, một người như Kim Dung, đó không phải là sinh ra để cho sự mơ mộng hão huyền của chàng. Cái địa vị của hai người lúc ấy nó rõ rệt quá. Khi Phú về làng, thì 3/4 người làng đã bỏ làng đi từ bao giờ rồi. Chàng buồn bã lắm, thấy thổn thức muốn khóc khi đi qua những túp lều danh bị bỏ hoang, về làng mà tưởng chừng như một mình lạc bước trong rừng sâu. Tuy vậy, chàng cũng được yên tâm khi thấy mẹ không đau đớn vì mình bị bắt như mình đã lo sợ. Bà Cử chỉ buồn rầu qua loa thôi. Phú hơi ngạc nhiên về chỗ ấy, không hiểu rằng đến lần thứ nhì thấy con lại bị bắt, người mẹ vì quen đi nên chẳng còn đủ sức đau đớn như lần thứ nhất nữa. Cô Tuất với đứa con vẫn ở bên họ nhà chồng. Phú đã sang thăm ông Tránh Mận để hỏi tin tức về người anh. Ông này cũng bị quan trên đòi hỏi, song may lại không bị bắt. Chính phủ cho ông chỉ là một kẻ A-dua, nghe theo những tay phiến loạn nhà nghề. Mà trong số những kẻ phiến loạn nhà nghề ấy, chỉ là một mình Giáo Minh, với cái chức nguy hiểm là cựu chính trị phạm. Ông Tránh Mận ra ý vui vẻ được vô can, và nhất là sau này thì không còn sợ kiếm chuyện của viên lại già ở huyện nữa. Ông vẫn nhắc đến việc hỏi cô Tuất. Mình đã nhận hết mọi tội, Phú đành ở làng. Dân vẫn cứ đói, họ vẫn phải bỏ làng, bỏ những túp lều danh mà nước lụt đã đánh dấu ở lưng chừng các vách. Này đã đánh lở vách xuống cho hở xương che ra, không đào đâu ra được thứ gì bỏ vào mồm. Họ dỡ nhà xuống chặt thành củi, đem bán rong hoặc đem đến chợ. Nhưng mà chỗ nào thì cũng có nhiều người bán hơn là người mua. Họ bán củi và đi ăn mày, một lúc làm cả hai nghề, vì rằng chỉ có một số rất ít người nhiều ruộng là được chính phủ cho vay tiền mua mạ cấy tái giá. Cho nên ngày ngày, cứ từng tốp hàng 30, 50, hàng 100, dân quê lại vẫn cứ kéo nhau lũ lượt đi lang thang trên con đường thiên lý, với những cái chiếu rách ôm cạnh nách, với những cái khăn tay nải ở sau lưng. Nhiều người gánh hai cái thúng, trong mỗi thúng có một vài đứa bé, trong mỗi đứa bé có vài ba ngày đói khát. Mặt trời đã mọc trên một quang cảnh thương tâm, như là chưa bao giờ loài người đã trông thấy như thế. Trong làng mạc cũng như ngoài đồng áng, đâu đâu cũng có dấu vết của điêu tàn. Sau trận lụt thì vẫn cứ nguyên là hạn hán mãi, cho nên cỏ chưa kịp mọc, các bờ ruộng bị san phẳng, các đường lối bị phá phách vì phù sa hoặc cát già, trong khi theo nước mà lùa vào đã bồi cao những chỗ thấp, hạ thấp những nơi cao. Những cây cao bị thối mất rễ đã nằm xuống một lượt. Những cây chuối thì bói cũng không thấy nữa. Chỉ những cây đã to hàng ôm, đã sống hàng thế kỷ như cây gạp, cây đa, cây muỗm, cây si là còn sống nổi theo luật thích giả sinh tồn. Tuy nhiên, những dạng tre là ngà chung quanh các làng cũng vẫn sống sót với những lá úa, những cành khẳng khiu. Việc gì cũng là vào lúc bắt đầu làm hay là phải làm lại. Đó là một cảnh não lòng khi ta trông thấy một vùng quê mà màu đỏ của đất, màu nâu của bùn lầy lại nhiều hơn màu xanh của cỏ cây. Phú ngừng tay cuốc đất để lau mấy giọt mồ hôi ở thái dương. Chàng vui mừng khi thấy cái vườn rau của mình đã có nhiều màu xanh của rau đậu. Rồi chàng ngao ngán mà nhận ra rằng đã phải trông thấy cái cảnh chết bên ngoài hàng rào. Ở chung quanh làng, nghĩa là cái khổ sở của người khác, thì chàng mới thấy được cái sung sướng ích kỷ ấy. Trong thời kỳ Minh còn ở nhà, Minh đã biến cái vườn hoang ra một miếng đất có hoa lợi. Minh đã trồng cà rốt, su hào, bắp cải, đậu ván, đậu hòa lan. Sau cái bể nước trước kia chỉ có vài cây rau xương sông, thì nay đã là dàn mướp rườm rà, quả đã to bằng những ngón tay trỏ. Bỏ việc dạy học về làng với mẹ, Phú đã theo đuổi các công việc của anh. Hoa của đậu hòa lan, mầm của cà rốt đã cao một ngón tay, những củ su hào đã nhỉnh bằng những hòn bi ve, với những ngành lá lêu nghêu ở xung quanh, làm cho chàng yên tâm rằng đến vụ rét thì không phải sợ đói nữa. Lúc ấy, bà Cử đương bưng nồi khoai nước ra để ở cửa bếp, cầm đũa gấp khoai khỏi nồi nước, hơi bốc nghi ngút để bỏ vào một cái rổ. Phú nghĩ đến những bữa ăn đầy cao lương mỹ vị ở nhà ông Tham Quang. Chàng lẩm bẩm, về làng là phải lắm, chẳng đáng ân hận. Trông thấy mẹ mặt mũi vêu vao vì 6 tháng đói khát, quần áo rách dưới một cách thảm hại. Phú giật mình, nhớ đến những bà lão ăn mày, mặt mũi cũng thế, quần áo cũng thế, hằng hà sa số ở các phố của Hà Thành, và đi đến đâu cũng bị hắt hủi xua đuổi. Thì ra, đi ăn mày là sự không khó gì lắm cho bất cứ một ai. Bất thình lình, Phú cảm thấy một cách sâu xa cái đều giả của loài người, sự chó má của xã hội. Chàng bất bình như là đã trông thấy chính mẹ mình phải đi ăn mày. Một lần nữa, cái lòng hiếu lại tìm thấy một tiếng vang ròn rã trong trí người thanh niên, đương oán giận cảnh ngộ, đương nhớ tiếc Hà Nội với những sự cám dỗ ghê gớm, với mọi cái mơ mộng điên rồ, với Kim Dung. Thật thế, Phú đã buồn bã, tưởng chừng như không sống nổi nữa. Chàng đã từng phen giận cả đêm với Hà Thành, với những cái phồn hoa đô hội, nó đương cướp mất của chàng một thiếu nữ đẹp đẽ mà chàng muốn yêu, mà có thể cũng được yêu. Cái đó cũng không biết đâu, Phú đã toan mượn cớ đi Hà Nội vay tiền ông Tham Quang để tìm cách trông thấy mặt Kim Dung cho khỏi nhớ. Để đánh bạo mà ngỏ cái tâm sự đau khổ, đã cứu chàng thoát chết, lòng tự ái được phỉnh nịnh hết sức rồi. Kim Dung biết đâu lại không đem lòng yêu chàng. Biết đâu... Phải, biết đâu... Nhưng mà lần này, hình ảnh tiều tụy của người mẹ đã đau khổ suốt đời gợi ra trong trí não của người con một vấn đề lương tâm. Phú hoàn toàn tỉnh ngộ. Chàng tự nhủ. Kim Dung là cháu một ông tổng đốc, con gái yêu của một ông huyện, một hoa khôi của các cuộc chợ phiên. Còn mình chỉ là một anh dân quê, phải chân lấm tay bùn thì mới khỏi chết đói. Mình là con một bà Cử, nhưng mà một bà Cử không có xu, nghĩa là cũng có thể một ngày kia phải đi ăn mày. Chàng ngừng lại một lát đau đớn rồi lại nghĩ. Có thể phải đi ăn mày. Thật thế. Đến đây, cụ Cử lom khom bưng cái mâm gỗ, có mấy cái bát khoai nước và một chén muối vừng từ bếp lên nhà trên. Cụ yếu lắm nên vừa đi vừa thở ì ạch loạn choạng. Phú vội chạy ra đỡ lấy. Để đưa con bưng lên cho. Bà mẹ đưa ngay, hổn hển nói. Con cũng liệu nghỉ tay mà ăn cơm thôi. Làm từ sáng đến giờ thì cũng đói rồi chứ còn gì. Phú bưng mâm vào nhà, bà mẹ cũng theo vào. Bên ngoài trời đương nắng bỗng dợp, rồi bỗng tối sầm lại. Thêm vào cái mát mẻ buổi sáng, gió heo may dịu dịu, đem cái hơi lạnh dễ chịu của ngày hạ tàn. Cụ Cử vừa phủi áo cho sạch bụi, vừa nói. Hôm nay lập thu rồi đây. Bỗng ngoài ngõ có tiếng chân dẫm đất lạch bạch. Phú nhìn ra, đó là ông Tránh Mận. Từ độ lụt lội và hạn hán đến giờ, ông này không còn nổi lấy đôi giày mà đi như xưa. Từ địa vị tư sản, ông đã rơi vào cái hố vô sản, có khi lại khổ hơn vô sản nữa. Ông chào cụ Cử, đưa cho Phú một tờ báo. Phú vội dở ra đọc, rồi mừng rỡ mà nói với mẹ. Đẻ ạ, anh Minh chỉ có bị 5 tháng tù. Bà mẹ cũng mừng rỡ hỏi lại con. Mày nhỉ, chỉ có 5 tháng thôi à? Vâng, mà bị bắt 20 hôm rồi. Thế là chỉ còn có hơn 4 tháng. Bà mẹ lại nói. Năm nay có tháng 8 dư, thế nghĩa là anh Minh mày cũng được về nhà ăn Tết. Ông Tránh Mận nói. Thưa cụ, như báo đăng, thì ra bác giáo cháu cũng chẳng buồn chống án lên tòa trên nữa. Mà như vậy có lẽ là phải. Phú cười mà rằng, thật thế, vì có khi chống án mà lại bị xử nặng thêm lên. Cụ Cử mời đùa. Ông Tránh xơi cơm với tôi nhân thể nhé. Thưa, xin cảm ơn cụ. Cháu vừa ăn xong thì sang ngay đây. Cơm nước chả có gì cả. Nói xong, cụ Cử cầm rổ đậy lên trên mâm cơm. Phú rót nước mời khách. Ông Tránh Mận ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thưa cụ, thế việc cháu xin cụ thì cụ đã để ý cho chưa? Cụ Cử ngồi xuống giường nghiêm trang để đáp lời cho một câu hỏi hệ trọng. Tôi thì nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Tôi đã thưa với ông rằng việc ấy là tùy cháu. Rời sinh ra thế, cha mẹ chỉ gả chồng cho con có một lần thôi. Đáng lẽ ra thì cháu nó muốn ở vậy thờ chồng nuôi con kia đấy. Nhưng mà đến khi anh giáo nó được tha về, thì anh nó mới lại khuyên nó. Thì nghe chừng con bé cũng đã nghe ra. Ông cứ việc sửa soạn đi kiếm lá chầu gia đình đi thì vừa. Còn tôi, việc rổ giá cạp lại, xin thế nào cũng xong. Nhưng mà tưởng giá chờ đến lúc anh Minh nó được tha nữa thì có lẽ hơn. Ông Tránh Mận sung sướng đỡ lời. Bẩm, cụ dạy chí phải. Phú nhìn ra sân nói. Tôi tưởng chả cần phải đợi đến lúc anh Minh được ra. Cứ lo cho xong việc ấy đi có hơn không? Sớm ngày nào hay ngày ấy chứ. Và lại, đã lấy chồng đến lần thứ hai thì còn long trọng quái gì nữa mà phải đợi với chờ. Vốn là người ba phải, ông Tránh Mận lại nói. Cậu nói cũng chí lý lắm. Ngoài sân, lá khô bay tung lên, trời bỗng tối mịt, một vài hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Mưa, đã mấy tháng trời trận mưa này là trận đầu. Ông Tránh Mận không biết chừng vì mưa hay vì hỏi được cô Tuất, mà cũng bắt trước Phú, vừa nhảy vừa reo. À, hay quá, sướng quá. Cụ Cử phê bình. Lịch tàu thế có đúng không? Thôi, lập thu mà thuận ngâu thế này thì là được mùa tháng 10. Phú nói, chứ không lẽ rời cứ để chết người ta mãi? chợt, ông Chánh xin cáo. Thưa cụ, chỉ có thằng bé cháu ở nhà, tôi không về thì mấy thứ ở sân hỏng hết mất. Thôi, tờ báo cậu cứ đọc, bao giờ tạnh mưa mời cậu sang chơi. Chào cậu, lạy cụ ạ. Chào xong, ông Chánh Mận lật tà áo dài lên che đầu, vén quần lên, ra khỏi ngõ thì chạy thẳng một mạch. Gió thổi ào ào, trời đen nghịt những nước, loạn xạ những sấm sét mưa to. Phú bỏ tờ báo ra đứng cột tre, nhìn ra sân. Trên mấy cái ống máng làm bằng thân cây cao bổ đôi, nước chảy vào bể như suối. Dưới thềm nhà, chẳng mấy lúc đã có một rãnh nước lênh láng. Phú sung sướng vì từ hôm nay mỗi sáng sẽ không phải ra tận vực đầu làng mới lấy được vài gánh nước về tưới rau. Cụ Cử dục chàng đi ăn cơm, nhưng vì trong lòng vui vẻ quá không thấy đói nữa, Phú mời mẹ cứ ăn trước. Chàng lại cầm lấy tờ nhật báo. Ngoài tin về giáo minh bị kết án, tờ nhật trình có rất nhiều tin quan trọng. Khắp xứ Đông Dương, chỗ nào cũng đình công, cũng biểu tình. Bên Âu Châu thì tình hình quốc tế càng ngày càng găng. Việc Tây Ban Nha nổ bùng ra to, nhiều cường quốc nhảy bổ vào đâm chém. Thế giới chia ra hai phái của hai tư tưởng rõ rệt: cộng sản chiến với tư bản, quốc tế chống với quốc gia. Chỗ nào cũng nổi lên phong trào bình dân đương đầu với quân phiệt. Tuy vậy, ở Bắc Kỳ, nhà cầm quyền vẫn bắt giam các nhà viết báo, đòi mọi cái tự do dân chủ như thường. Phú liên miên nghĩ đến những người vì nhân đạo mà chịu đựng đủ tất cả các điều khổ sở. Chàng như lại thấy hiện ra trước mắt cái quang cảnh tòa báo lao động, với những tay thanh niên hăng hái, con quan, con nhà giàu sẵn lòng vào tù vì cái nghĩa cả đối với tư sản, với bình dân. Phú lại hổ thẹn vì mình đã bỏ chí phấn đấu vì một cái mộng tưởng tình ái hão huyền, trong khi những người thừa tư cách mê gái, thừa tư cách đi nhảy đầm với Kim Dung lại chỉ vùi đầu vào làm những việc để phụng sự cho cái giai cấp của Phú. Chàng lại như nhìn thấy rõ Hà Nội với bao nhiêu cái hưởng thụ ích kỷ của bọn trưởng giả, bao nhiêu cái đồi bại của phong tục. Nó làm tiêu mòn đi mất chí khí của một số đông nam nữ thiếu niên. Trời vẫn mưa to, bể nước đã đầy, nước mưa thừa đã giàn giụa chảy ra ngoài thành bể. Hạn hán như vậy là hết, thật hết. Mai kia cỏ sẽ mọc tươi tốt ngoài hàng rào, nụ non sẽ hé miệng trên cành khô. Nước đã đem hạnh phúc xuống cho đất. Ruộng nương đồng áng xưa kia nứt nẻ, bây giờ đã chan chứa hy vọng. Chim muông sẽ chẳng phải xã cánh thè lưỡi khô để tìm một giọt nước sau hàng tiếng đồng hồ. Những cảnh vừa vo gạo, vừa giặt quần, giặt váy, vừa tắm ở những vũng ao tù còn có một ít nước đen ngòm những bùn, hẳn không có nữa. Xong bữa, bà mẹ đứng lên nói với con. Thôi, khá đấy con ạ, thế này là thuận ngâu. Phú ngẫm nghĩ về tương lai, về mọi sự vật chất của cuộc đời, nó sẽ làm tăng giá trị cho con người. Chàng thấy không phải lo gì nữa, chỉ ít lâu nữa anh Minh sẽ mãn hạn tù. Mai đây chị Tuất về với ông Chánh Mận, thôi thì cũng là yên phận. Nghĩ đến đấy, chàng nhớ đến thằng Cu Hiền, đứa cháu kháu khỉnh mà chàng đã từng ẵm bế hôn hít suốt ngày. Chưa đầy 3 tuổi, bồ côi, mẹ lại sắp cải giá. Vũng nước ở sân hợp vào rãnh nước trước thềm nhà, bây giờ thì lại nhiều nước quá. Nhìn những bong bóng phập phồng hết nở lại tan trên mặt nước, nhớ đến đứa cháu Phú tựa lưng vào cột tre, khẽ ngâm một giọng buồn rầu. Rời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?